Em đến tìm tôi vào lúc trời đã nhá nhem tối. Tôi không nhận ra em không nhìn ra tôi. Hai thầy trò đứng ớ ra một lúc, rồi cùng à một tiếng. Con thấy cha mập hơn xưa. Ừ, đúng vậy. Còn con thì phờ phạc quá. Sao vậy? Con bị phá sản hoàn toàn, mất cả vợ lẫn con. Thế vợ con đi lấy chồng khác hả? Không, nó vẫn ở vậy. Hay con đã đi lấy vợ khác rồi? Cũng không luôn. Hai đứa con ly thân, nhà ai nấy ở. Vậy lỗi tại ai? Dạ, biết nói sao bây giờ. Thôi tạm dẹp đã, ăn cơm rồi tính. Vị đắng của cà phê và vị cay của khói thuốc đã đưa hai người về quá khứ. Hồi đó em đeo đuổi con hệ chuột. Hai đứa chẳng có một nét tương đồng nào. Em thì học giỏi nhưng lười, mặt mũi lem luốc, quần áo thùng thình. Học lớp 10 mà chuyên môn đi thầy dép với lớp 6. Tánh tình dễ dãi, chẳng bon chen, chẳng ganh đua với ai. Ai chọc ghẹo thì cũng chỉ cười hề hề đáp lễ. Thầy cô không phiền trách em, vì tuy lười nhưng môn học nào em cũng đạt 8 phết. Thầy giám thị khoái em nhất, vì em không bao giờ gây gổ, phá kỷ luật, cứ lè hè một cách vô tội vạ vậy thôi. Huệ thì ngược lại, miệng hắn hơi chu nên có biệt danh là Huệ chuột. Khả năng, tính tình và định mệnh của hắn đều tập trung hết ở cái miệng chuột ấy. Miệng hắn hơi chu nên hắn là mẫu người đấu tranh quyết liệt. Trên sân chơi, hắn là người hay cãi nhất. Dù thua, hắn cũng cãi cho được. Dù biết hắn sai, người ta cũng bỏ qua cho êm chuyện. Hắn hơi chu, đó là dấu hiệu của người hiếu động. Không bao giờ hắn chịu ngồi yên, luôn luôn kiếm việc để làm, luôn luôn bày trò để chơi, rất ghét người lười. Miệng hắn hơi chu nên hắn rất kiêu ngạo, nghiệt ngã. Hắn mà làm lớn thì độc tài quân phiệt, hắn mà làm nhỏ thì quậy phá cấp trên. Hắn làm vợ mà gặp người chồng lè phè thì buộc lòng hắn phải đá cho văng. Miệng chu nên không biết khoan nhượng. Thấy em và Huệ lấy nhau, tôi rất e ngại. Lấy vợ được một năm thì em đi lính. Nhờ bố là thiếu tá quân khu, em chui vào đơn vị này để tránh làn tên lũ đạn. Ngày trước là học sinh lè phè, bây giờ em là lính phè phỡn. Em chơi bời lai rai, sang hèn gì cũng được, vì tính em vốn dễ dãi. Thế rồi một ngày nọ, vợ em đến chu chéo với tôi. Ảnh đi chơi bời truyền bệnh giang mai cho con. Cha thử nghĩ con chịu nổi không? Con giàu nghị lực lắm mà, con ráng cứu lấy linh hồn hắn. Tại sao hồi đó con lấy ảnh làm chi không biết? Tại hắn thương, tại hắn đeo, làm thỏa mãn tánh kiêu ngạo của con. Cha biết vậy mà sao cha không cản con? Tình yêu mạnh hơn sự chết. Nếu cha cản con thì con đạp chân nát từ lâu rồi. Cha độc quá à. Sau 30 tháng 4, em đi cải tạo 2 tuần lễ tại địa phương. Cải tạo tượng trưng vì em không đẫm máu. Em đạp xích lô để sống qua ngày, cũng vẫn tà tà, cũng vẫn lè phè. Chỉ cần đủ ăn, không cần giành giật, chẳng cần bon chen. Đạp mệt thì nghỉ, ngồi đánh cờ tướng để quên thế sự thăng trầm. Một mình vợ em tần tảo nuôi 2 đứa con. 2 đứa con tuyệt vời, thông minh, bao dung như bố, cần cù nghị lực như mẹ. Nhìn ngắm hai đứa con quý giá hơn vàng, vợ em lồng lộn làm ăn, thượng vàng hạ cám, làm gì cũng được, miễn có tiền cho con ăn học thì thôi. Vợ em xây được một căn nhà trị giá gần nửa tỷ. Hai đứa con của em đều có xe gắn máy để đi học. Đứa nào cũng vẫn giỏi, đứa nào cũng vẫn ngoan. Chiếc xích lô của em bị vợ tịch thu từ lâu rồi. Em thất nghiệp nhưng ngồi mát ăn bát vàng, làm chủ hộ nhưng chỉ là hộ chủ không à. Mặc cảm đầy mình, thậm chí chuyện vợ chồng cũng không dám đòi. Vợ không thương, con không nể, em cảm thấy lạc lõng và vô dụng trong căn nhà huy hoàng của vợ. Người ta thì làm trai cho đáng nên trai, xuống đông đông tĩnh, lên đoài đoài tan. Còn em thì làm trai cho đáng nên trai, vót đũa cho dài, ăn vụng cơm con. Nhục quá, em lặng lẽ ra đi. Em lên núi dựng am, quen sống giản dị. Em thích nghi ngay được với cuộc sống kham khổ. Củ khoai, củ sắn, trái mít, trái ổi, miễn no bụng thì thôi. Em không theo Phật, em cũng không theo Chúa. Em chỉ đóng vai thức giả vui thú điền viên. Với óc thông minh sẵn có, em biến cây si, cây khế, hòn đá, vũng nước thành hoa viên nghệ thuật. Chơi kiểng cũng thấy vui vui, nhưng vẫn thấy nhớ, vẫn thấy thèm. Một nữ thương gia đã tìm ra vườn nghệ thuật của em và đề nghị em xuống núi. Chúng ta hợp tác, em bỏ vốn, anh làm nghệ thuật. Cây kiểng đang rất ăn khách, chỉ trong vòng một năm chúng ta lời cả tỷ. Thế tôi khiêng cái am này xuống phố à? Chúng mình ở với nhau không được sao? Em có chồng con gì đâu. Lần đầu tiên trong đời, em cảm thấy mình được trọng vọng. Bây giờ em mới thấy mình là đàn ông. Em hí hửng hỏi tôi: thưa cha, vậy con có nên sáp vô bà này không? Tất nhiên là không. Vậy thì con sẽ chết héo ở trên núi à? Con à, con hãy đem vườn nghệ thuật về nhà Huệ Chuột. Huệ Chuột là của con. Huệ Chuột sẽ không dám coi thường con nữa. Hắn vẫn mê cái trí thông minh của con. Hắn lấy con cũng chỉ vì thế. Bây giờ con mới thực sự là chồng của hắn. Vì bây giờ con mới thực sự là người đàn ông hữu dụng mà.